Xin cho con đôi tai của Chúa, biết lắng nghe bằng trái tim. Xin cho con đôi môi của Chúa, biết nói bằng trái tim. Xin cho con đôi mắt của Ngài, xin cho con tấm lòng của Ngài, xin cho con đôi tay của Ngài, để con biết nhìn, để con biết nghĩ, để con biết làm bằng tất cả trái tim.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Anh em đã nghe luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong sách Huấn Ca chúng ta vừa mới nghe: nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều đẹp ý người. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Anh chị em muốn lấy lửa hay lấy nước? Lửa hay nước? Nước hay lửa? Nước. Có khi miệng mình nói là mình lấy nước, mà thực hành thì mình đang lấy lửa. Miệng mình nói tôi thương anh, mà lòng mình đang nuôi cái sự thù hằn, thù ghét, thù hận. Thì miệng mình nói là nước, mà lòng mình chứa lửa. Cũng có khi ta thấy một người, có thể là tôi chẳng hạn, có thể là người cha người mẹ nóng như lửa, nhưng mà thực sự trái tim lạnh mềm như nước. Có khi giận lên quát anh chị em im lặng, nghe như lửa, nhưng mà thực ra lòng thì chỉ muốn là chúng ta thinh lặng để cầu nguyện mà thôi. Nhưng mà nếu anh chị em thinh lặng, quay thinh lặng không? Càng nói chuyện, chả nói cái gì đó. Im đi! Nghiền như lửa, nhưng mà thực sự ra lòng mềm như nước, mát như nước. Thưa anh chị em, Chúa đặt cho chúng ta giữa hai lựa chọn, tùy. Trước mặt con, người đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Chọn lửa thì nóng, chọn nước thì mát. Ai muốn nóng thì chọn, ai muốn mát thì chọn. Ai chọn nước thì, ai chọn lửa thì. Con muốn cái gì Chúa chiều cái đó. Tự mình, Chúa bắt Tự do, có tự do hoàn toàn. Theo Chúa không bao giờ Chúa ép buộc. Ta gọi là ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Việt Nam mình dùng cái từ kép rất là hay, gọi là ép uổng. Cái gì mà ép thì uổng. Không uống rượu mà cứ ép thì uổng. Tôi tức nhất là đi chúc Tết, cứ lấy rượu ra ép cho uống một ly đi, ngày đầu xuân cho uống một ly đi, rượu ấy ngon lắm. Bảo không, tôi không có uống rượu bao giờ. Vậy thì uống bia nhé. Bảo không, tôi không rượu, không bia. Vậy thì XO nhé, rượu ngoại nhé. Bảo càng không hơn. Tưởng tượng một chai rượu ngoại $100 thì thà cho tôi $100, tôi cho người nghèo tôi uống nước lã, tôi còn mắt lòng mắt ruột hơn nữa, phải không? Dạ không ạ, à, phải ta cho uống đi cho rồi lì xì tính sau. Và thôi lì xì cho tôi luôn $100, tôi lấy chai rượu về tôi bán cho rồi đi, còn lôi thôi gì nữa, được không? Tại sao mà ép làm cái gì? Rồi lại còn bảo là gì đó, tiểu bất khả ép, rượu là không được ép. Mà thêm cái đuôi ép bất khả từ, cái chết người. Ép thì không được từ chối. Và có bao nhiêu chuyện chết chóc tai nạn chỉ vì cái tội đám cưới, anh chàng này bên bàn này đứng sang mời bàn kia mời uống rượu, không uống coi như mày không uống là mày khinh tao, mày không uống là mày chê tao, vậy thì tao đổ rượu lên đầu mày, đổ rượu lên đầu nó vác ghế nó đập lên đầu lại, cuối cùng đám cưới trở thành đám ma. Anh chị em thấy không? Vì cái tội ép, cho nên cái gì cũng không được ép người ta. Ngay cả việc theo đạo cũng vậy. Trời, cha cầu nguyện cho cái thằng con rể của con cho nó phải theo đạo, con nói mãi mà nó không theo đạo, bảo làm sao được. Người ta muốn theo đạo thì người ta theo, mình có ép người ta cũng uổng mà thôi. Rõ ràng bao nhiêu cái ép nó thành uổng. Ép nó thì nó cũng chỉ là con quỳ lạy Chúa trên trời, bắt nó quỳ thì nó quỳ, bắt nó lạy thì nó lạy, miễn sao con lấy được người con thương, bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con. Đó, ép đi, ép được không? Không được. Cho nên Chúa cho chúng ta có sự tự do lựa chọn. Đó mới gọi là con cái của Chúa. Đã gọi là người con thì phải có sự tự do. Còn nếu không có tự do, ta trở thành người nô lệ, chứ không phải là người con. Người con thì có sự tự do, và khi ta làm cái gì thì cái động cơ thúc đẩy ta làm đó là vì tình yêu thương. Không có vì bất cứ một cái áp lực nào dí súng đằng sau bảo không đi lễ thứ năm nhà thờ Chí Hòa là bắn. Đi không? Đi không? Không. Bây giờ đi lễ thì bắn. Đi không? Đi không? Và lại khả thế nhá. Đi lễ thì bắn. Đi không? Không đi thì bắn. Đi không? Không. Tự do của tôi. Khi tôi thấy rằng lòng thương xót Chúa lôi cuốn tôi, khi tôi thấy rằng tôi đến đây tôi nghiệm được rằng Chúa yêu thương tôi. Chúa thì tôi không thấy, nhưng mà tôi nghiệm được rằng Chúa hiện diện nơi những người bên cạnh tôi đây. Chúa hiện diện trong một cộng đoàn đông đảo mà vui vẻ như thế này đây. Và khi tôi đến, tôi được thấy khỏe ra. Khi tôi đến, tâm hồn tôi bình an. Khi tôi đến, tôi cảm thấy tôi được người ta quan tâm, được nhớ đến, được cầu nguyện. Và khi tôi đến, tôi tham dự thánh lễ, tôi thấy rất là thoải mái, không hề có cái gì gò bó tôi. Tôi muốn đến thì tôi đến, tôi muốn về thì tôi về. Không ai ép mà cũng không ai bắt tôi cả, mà tôi vẫn đến đây. Đó mới thực sự là con người tự do. Và đó mới thực sự là con người cảm nhận được rằng Chúa yêu thương mình. Chính tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách tôi như là Phao-lô. Mà Phao-lô nói mạnh đến mức độ là tình yêu Chúa Giêsu chụp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Có nghĩa là Chúa yêu thương tôi quá, cho nên tôi chỉ muốn lao vào trong tình thương của Chúa để tôi ngập chìm trong đại dương bao la ấy, chứ không có muốn ra khỏi. Cho nên Phao-lô cảm nghiệm đó là cái tình yêu mà tôi sống không còn phải là tôi sống, mà chính Chúa đang sống ở trong tôi. Mà Chúa sống trong tôi cũng có nghĩa là Chúa sống ở trong anh, Chúa sống trong chị, Chúa sống trong em, Chúa sống trong mọi người. Cho nên tôi nhìn đâu tôi cũng thấy hình ảnh của Thiên Chúa Nào, anh chị em bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình coi thấy hình ảnh Chúa chưa? Hỏi thăm em coi, còn tiền lì xì không, đưa hết đây làm tiền bác ái. Hỏi thăm coi là đã khai trương chưa? Mở cửa hàng có bán đắt hàng không? Hỏi thăm nhau đi, đừng có nhắm mắt vào ngủ hết bây giờ. Hỏi thăm nhau đi các bạn này. Có gì hỏi thăm, cười với nhau đi, vui lên, tươi lên, vì tình yêu của Chúa đưa chúng tôi đến đây. Tình yêu của Chúa thúc đẩy tôi đến với nhau. Và tôi trở thành người lựa chọn giữa sự sống và sự chết. Lời Chúa nói tiếp với chúng tôi rằng, trước mặt con người là cửa sinh và cửa tử, cửa sống và cửa chết. Ai thích cái gì sẽ được cái đó. Thích cái gì thì được cái đó. Không biết hôm nay chị Phương Nga ở Tân Phú có đi không? Nếu mà đi thì chị lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người chị đã thích, đã lựa chọn cái gì. Chị Phương Nga, nếu có thì xin mời chị lên trên này nhé. Chị sẽ làm chứng cho chúng ta thấy vị trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả, người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Hồi xưa tôi còn bé vẫn có bài hát con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời tối đen, Đức Chúa Trời cũng biết cũng thấy. Lòng ta tối đen, mặc cái áo màu đen, để tóc màu đen, đi trong đêm giao thừa tối đen. Lòng ta tối đen như vậy, có ai thấy? Đức Chúa Trời cũng thấy. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì mà người ta thực hiện. Cho nên anh chị em đừng sợ mặc áo gấm đi đêm. Biết mặc áo gấm đi đêm không? Cái áo gấm là cái áo mà hồi xưa là áo đẹp lắm, cái áo mà mắc nhất. Những người mà mặc áo gấm mà đi đêm người ta có thấy gì không? Sao thấy được, may ra nó che che thôi. Cho nên mặc áo gấm đi đêm là nó buồn, ý muốn nói là phải khoe ra cho người ta thấy, mặc áo gấm phải lên đọc sách thánh để cho người ta thấy. Con đứa bé nó bảo thưa cha, con biết ngày nào là ngày Chúa Nhật, con biết ngày nào là ngày thường, con không cần coi lịch. Thế mà không cần coi lịch thì sao phải biết hôm nay ngày Chúa Nhật, biết nào là ngày thường? Con nhìn mẹ con đi lễ, con biết là ngày Chúa Nhật hay ngày thường. Hôm nào mà mẹ con mà chải tóc, mà mặc áo đẹp, mà quần đẹp là biết là ngày Chúa Nhật. Mà còn con còn biết là ngày lễ thường hay lễ trọng, dù là không phải Chúa Nhật, nhưng mà hôm đó là lễ trọng là con thấy mẹ con mặc áo màu khác là con biết là lễ trọng. Còn ngày thường là con mẹ con mặc sộc bình thường lắm cha ơi. Rồi có những người khác lại sợ rằng mình làm việc bắt ái đó, người ta không biết, cho nên là phải xin cái bằng cho nó chắc ăn, gọi là bằng tri ân, bằng ân nhân. Rồi còn cái là mua bằng, rồi còn là lễ đời đời. Làm gì có lễ đời đời, lễ là vô giá mà. Ai có ai sống đời đời làm lễ cho anh chị em không? Có không? Có ai đưa tôi bảo thưa cha làm lễ đời đời cho tôi, bảo thôi tôi lại bà thôi, tôi có sống đời đời đâu mà tôi làm lễ cho bà. Làm gì có lễ đời đời mà cứ dụ người ta lễ đời đời, không có. Giáo hội bỏ lễ đời đời lâu rồi. Lễ là vô giá. Một thánh lễ Misa mà ta dâng với tất cả tâm hồn của mình, dù ta không có tiền xin lễ cũng được ơn ích, chứ không phải phải có tiền. Không phải là có tiền để ta mua lễ, không có. Tiền ta xin lễ chỉ là giúp cho các linh mục có phương tiện để sinh sống mà phục vụ anh chị em mình. Thế thôi, vì tin mừng nói là thợ thì đáng ăn lương của chủ. Tôi làm thì đáng tôi được trả công. Nhưng mà không phải là ta bỏ tiền ra ta mua lễ. Cho nên mà muốn rau thì tôi chiều mà tôi rau, chứ còn không rau thì chú có biết không? Rau sai chú có biết không? Có con cha vừa làm lễ xong bỏ, mày tí tớ bị đánh. Sao cậu bị đánh vậy? Chẳng nói dấu gì, mẹ ra làm lễ nó đưa cái tờ giấy thì nó ghi, mấy ông chùm ông ghi chữ nó không có rõ, linh hồn này linh hồn kia, mẹ tớ thì mắt ma, mắt thì kém, đọc lộn linh hồn, thay vì Maria thì tớ đọc là Anna hay là cái gì đó, Teresa gì đó. Lễ xong nó đứng nó chặn cửa, cả nhà nó bảo ngay đi lễ mà không đọc tên mẹ nó ra đánh cho một trận cho biết thần. Đi xuống Maria, tớ phải chui vào nhà xứ nó chạy về mất. Thế thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nói rằng Đức Chúa Trời thấy rõ tất cả những việc của ta làm, dù là kín đáo đến thế nào đi chăng nữa. Và Chúa Giêsu nói là khi các con cầu nguyện thì vào phòng mà đóng kín cửa lại mà cầu nguyện với cha các con. Và khi các con làm việc bác ái thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Vì thế mà ta đừng sợ rằng, thưa cha, con làm như thế này người ta không biết, thì người ta có biết con hay không? Người ta không biết thì Chúa biết. Mà nếu mà người ta đã biết rồi, Chúa bảo mày đã được trả công cả rồi, không còn gì nữa đâu con ơi. Nào anh chị em lựa chọn đi, giữa cửa sống và cửa chết, giữa việc được Chúa thưởng công với thế gian thưởng công, anh chị em chọn Thiên Chúa hay thế gian? Mạnh lên, ở ngoài có chọn Thiên Chúa hay thế gian. Anh chị em lựa chọn giữa là người thế gian thưởng công ca tụng anh em, hay là Thiên Chúa thưởng công ca tụng anh chị em? Anh chị em lựa chọn Thiên Chúa hay thế gian? Anh chị em lựa chọn giữa những cái vinh quang đời này, được người ta ca tụng, được người ta tâng bốc, được người ta tung hô, vinh quang vắn vỏi đời này, với vinh quang bất diệt mà Chúa dành cho anh chị em. Nếu anh chị em âm thầm lặng lẽ yêu thương phục vụ, chỉ cần Chúa biết đến, anh chị em lựa chọn đời này hay đời sau? Anh chị em lựa chọn cái vinh quang ngắn ngủi hay là vinh quang đời đời? Đời đời. Ta tiên sinh vào điều đó và ta sống cái điều đó, thấy vui sướng lắm chị em. Thiên Chúa biết mà, mỗi người được tự do, Chúa không hề ép, Chúa không hề ép con người. Khi nào mà Thiên Chúa mà ép con người thì Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa nữa. Vì Thánh Kinh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, mà đã là tình yêu thì không thể có ép buộc được. Anh có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Hai người khi mà đến trước mặt vị chủ tế mà cử hành bí tích hôn phối đã nói lời cam kết là chúng con hoàn toàn tự do, hoàn toàn ý thức, không bị ai ép buộc. Rồi sau này có chuyện gì? Bài đọc 2, lời Chúa mới nói rằng chúng ta không được phép ly dị là vì như vậy. Là vì tình yêu đã được tự do và hoàn toàn ý thức chứ không ai ép cả. Chỉ có một anh ấy, tôi tập cho anh ta trước ngày cử hành bí tích hôn phối 3-2 ngày. Tôi nói đến tập nghi thức đi. Bảo thưa cha thuộc lắm rồi cha ơi, giáo lý 6 tháng thuộc lắm rồi. Bảo thì cứ đến tập cho nó chắc ăn đi. Anh ta thì đang là hỏi mà lễ hỏi trước, cho nên là cũng chén vô rồi, cũng xỉn xỉn rồi. Bắt đến thì cũng phải đến. Bảo thưa bây giờ hai đứa đến rồi, cầm tay đọc cho tôi coi, bạn đọc cho bạn kia nghe coi, mai đọc nó đúng như vậy, có đọc sai rồi bí tích không thành. Anh chàng này cũng cầm tay, anh nhận em làm vợ, hứa giữ lòng chung thủy với em khi tỉnh cũng như lúc say. Bó tay, thôi anh đi về, anh tỉnh lại rồi, hắn thầy hứa, chứ thầy hứa lúc này là không có thật rồi, chẳng còn ý thức gì cả. Cho nên khi chị em đến đây, chị em theo Chúa, thì cái điều quan trọng là hoàn toàn tự do và ý thức. Để hỏi anh chị em, hôm nay thứ mấy? Thứ năm. Luật buộc anh chị em đi lễ ngày thứ mấy? Chủ nhật. Luật buộc mà, phải đi lễ ngày Chủ nhật. Vậy thì có buộc anh chị em đi lễ ngày thứ năm không? Vậy thì tại sao anh chị em đi? Hả? À? Là sao? Chúa mời gọi, yêu mến Chúa, gì nữa? Hả? Hả? Vì yêu mến Chúa. Có phải vì yêu mến cha Long không? Không, chắc chắn là không rồi. Vì yêu mến Chúa. Tình yêu Chúa Giêsu thúc bách tôi đến đây. Không có ai bùa, không có ai ngải, không có ai ép buộc tôi cả. Vì thứ năm tôi có quyền ở nhà. Ấy thế mà anh chị em đã đến đây. Có những người tôi hỏi ở Phương Lâm, hôm tôi đến dưới Phương Lâm tôi dâng lễ, bảo ai đi lễ Chí Hòa? Nửa nhà thờ giơ tay. Bảo đi từ mấy giờ? Thưa cha, 3 giờ sáng chúng con đi rồi. 3 giờ sáng đi đến đây, 10 giờ ngồi giữ chỗ, đến 12 giờ mở cửa chui vào. Có người bảo là không dành thì sao mà có chỗ. Rồi đi vào chờ từ 12 giờ cho đến 1 giờ mới đọc kinh. Rồi lễ xong là 4 giờ. Và về đến nhà là 10, có khi 11 giờ đêm. Từ 3 giờ sáng đến 11 giờ đêm mà vẫn vui vẻ. Thứ nhất, nếu mà tính về kinh tế là mất thời giờ, mất sức khỏe, mất tiền. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc. Ba cái thứ ấy nếu mà chúng ta đem lên bằng cân đo đong đếm thì không dạy gì mà đi. Ấy thế mà ta vẫn đi, ta vẫn đến, và càng ngày càng đông hơn thì không có buồn ngại gì cả, không có mê tín dị đoan gì cả, nhưng mà chỉ có tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách tôi, lòng thương xót của Chúa chan hòa trên cuộc đời của tôi, và tôi đã đến. Ngay cả những người ngoại giáo, ngay cả những anh chị em tôn giáo khác, họ cũng đã đến đây chỉ vì họ nghiệm thấy rằng đây lạ quá, lòng thương xót Chúa lạ quá. Hôm Tết vừa rồi, anh công an khu vực đến chúc Tết mấy sơ trong nhà Hiệu, nói tôi thấy hay quá, nói nhà thờ Chí Hòa linh quá, linh sao tới thứ năm nào người ta cũng đến đông, mà tôi thấy là mấy người xì ke, tại vì ai mà xì ke ma túy ở chắc men cũng nắm rồi, tôi thấy mình xì que nó quỳ nó giang tay cầu nguyện là tôi vui rồi. Ở tại sao vui? Vậy là xã hội ngon đói. Thay vì nó đi chém giết người ta, thay vì nó đi cướp giật người ta để nó lấy tiền, nó hút chích, thì bây giờ tôi thấy rõ nó xâm tay mà tôi biết mặt nó, mà nó quỳ nó giang tay nó cầu nguyện, vậy là vui rồi. Chị Hòa linh lắm, vui rồi. Đó là nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai là Tết chúng tôi đến cả thành phố rồi quận rồi phường rồi ngay cả địa phương này đều có nhận xét, đó là anh chị em mình đến đông như thế này mà trật tự rất tốt, không xảy ra bất cứ một cái biến cố gì, cái sự cố gì mà làm mất an ninh trật tự. Đó là cái điều hết sức lạ lùng. Tôi đọc báo chí mấy ngày hôm nay, nhất là hôm nay là ngày rằm tháng giêng, ngày Tết Nguyên Tiêu. Anh chị em tối hôm nay mà đi ra hướng Bình Dương, anh chị em sẽ coi chừng bị đụng xe, vì người ta rằm tháng giêng đi lễ chùa Bà rồi đi các chùa, và ra về thì người ta cầm một cái cây nhang to bằng cái cổ tay này, có khi nó to bằng cái đầu gối, nó hình rồi đi lửa nó bắn tung lên. Và báo chí mấy ngày hôm nay phản ảnh buồn quá, buồn là vì ngay cả những chùa mà gọi là di tích quốc gia rồi đó, được nâng lên hàng di tích quốc gia đó, mà được nhiều người quan tâm gìn giữ trật tự, báo chí lên tiếng, nhưng mà vẫn còn tình trạng thứ nhất là mê tín dị đoan, là lá bùa lá ngải gì đó, rồi thầy bùa thầy ngải gì đó giải mã, mà mã nào thầy cũng giải, có khi nó đưa cái mã khác mà thầy mãi giải dạ mã này vẫn đúng. Rồi thứ hai nữa là giấy bùa giấy ngải á, dán khắp chùa, cửa dán, cây bồ đề dán, thậm chí cái chuông để người ta đánh cũng dán. Cái thứ ba nữa là người ta thương mại hóa, là tưởng rằng Phật, tưởng rằng những bậc thần thiêng cũng xài tiền, cho nên năm nay có cái mô đen là nhét tiền vào tay Phật, tức là ông thần, ông bụt, ông chùa nào đứng cũng người ta đến và người ta nhét tiền vào tay, giống như là thôi cầm lấy ít đi nha, có gì phù hộ cho nha. Báo chí bảo đó một cái hình ảnh rất là phản cảm và mê tín, làm mất cái bầu khí thiêng liêng đi. Rồi người ta lại đốt vàng mã, là thêm một cái tệ mà báo chí phản ảnh, nó không có đẹp tí nào, nó mê tín. Mua một cái xe cúp phải cả 2-3 triệu làm đẹp lắm bằng giấy, đem đến đốt để cho thằng con ở dưới âm phủ nó xài. Mua cái nhà lầu 3 tầng cũng đem ra đốt, khói lên, lửa cháy lên, và đúng là đốt tiền. Thưa anh chị em, người chết mà cái cõi sau với cõi này làm sao mà nó như nhau được? Đã gọi là cõi thiêng liêng, cõi đời sau, thì Chúa nói là người ta không có cưới vợ gả chồng, có ăn uống nhậu nhẹt như ở đời này, nhưng mà ta cứ mê tín, cho nên là cứ nghĩ là phải đốt nhà, đốt cửa bằng vàng mã để gửi xuống cho người ta, cho người ta được hưởng. Báo chí phản ảnh. Và thứ nữa là chặt chém, giá từ 15.000 một chai nước lên tới 50.000 một chai nước. Rồi cái gì cũng bán, cái gì cũng lên giá, và giành giật rồi xô lấn rồi chen đẩy. Chúa nói, bài tin mừng ngày hôm nay, nếu sự công chính của các con mà không hơn những người biệt phái, những người Pha-ri-siêu thì các con không được vào nước trời. Anh chị em thấy đại hội ở ngoài miền Bắc khai mạc, năm thánh ở sở kiện mấy chục ngàn người, rồi bế mạc năm thánh ở La Vang cả trăm ngàn người, không hề có cái cảnh như thế đó. Và người ta phải nhìn nhận rằng đạo Công giáo mình là một tổ chức rất tốt, trật tự, nghiêm trang, đàng hoàng, không mê tín. Và suốt 3 năm ở đây, anh em khu vực đã thấy rõ chúng ta như thế nào. Và họ phải nói rằng tôi chưa thấy ở đâu mà bà con họ đến đông như thế này hàng tuần được, chưa hề có. Thứ hai, họ đến với nhau mà họ vui vẻ được thế này cũng chưa hề có. Thứ ba, họ đến không có xảy ra những cái xô xát lớn, dĩ nhiên cũng có những cái xích mích nhỏ ở đâu mà chả có. Có những kẻ gian nó lợi dụng, nó lọt vào, nó giành 3-4 cái ghế rồi ai đụng vào nó quát ầm lên rồi cũng có, chứ không phải không. Nhưng mà thế nào tôi cũng nhìn ra người đó và tôi sẽ đến tôi nhắc nhở riêng người đó là đừng làm như thế. Nó làm mất vẻ đẹp của cộng đoàn mình đi. Nếu mà cần tiền thì tôi giúp, không sao đâu. Chứ đừng có làm cái việc mà vô giành ghế rồi thì lấy tiền cò, đó thì không bao giờ cho phép đâu. Tôi nói trước, nếu cần tôi khênh ra ngoài. Thế thì thưa anh chị em, người ta mới thấy được cái hình ảnh đẹp của cộng đoàn mình là như thế nào. Người ta thấy được rằng những người ngồi ở đây, họ sẵn sàng nhường nhau như chị này nãy giờ đứng suốt từ đầu bây giờ có mỏi chân không? Rồi tôi thấy những bà cụ ngồi suốt từ trưa đến giờ, bà có mệt không bà? Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà đứng lên nào cho mọi người hỏi thăm. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Chà 80.
Sumaria 80. Bà ở đâu?
Dạ, con ở nhà thờ, gần nhà thờ Hòa Hưng đó.
Ở nhà thờ Hòa Hưng. Bà đến đây từ lúc mấy giờ?
Dạ, đến 11 giờ.
Bà đến 11 giờ, bà ăn cơm trưa lúc mấy giờ?
Dạ, ăn lúc 10 rưỡi á.
10 rưỡi rồi bà về đến nhà lúc mấy giờ?
Dạ, thì về đến nhà 5 giờ.
5 giờ, vậy bà ngồi 4-5 tiếng đồng hồ, bà có mệt không?
Thì cha thấy không có mệt nữa.
Bà có thấy vui không?
Thấy vui đấy. Mẹ có Chúa thành ra con thấy vui lắm, không có mệt. Chứ ở nhà thì con chỉ ngồi một lát rồi phải nằm.
Ủa, sao mà chẳng có tay hơn thế anh chị em, cảm ơn bà. Anh chị em thấy bà già 80 tuổi, ăn cơm lúc 10 giờ rưỡi, đến đây 11 giờ, về nhà là 5 giờ chiều, ngồi đây suốt 4-5 tiếng đồng hồ, bảo là con thấy vui lắm, thấy hạnh phúc lắm, không có mệt. Ở nhà con cứ ngồi 15 phút là con phải nằm rồi, mà đây bà ngồi không được ngồi ghế dựa, nó lại ngồi cái ghế đậu lắc la lắc léo như thế này nữa. Còn bà nay bà bao nhiêu?
85 tuổi ạ.
À, bà lấy bà đến đây lại chua rồi. Bà nói lại bao nhiêu, nói lại cho mọi người.
Thưa cha, con 85 tuổi đầu rồi.
Bà ở xứ nào?
Thưa cha, con ở xứ Châu Lam, tức còn ở Tân Biệt, nhưng mà con đi thuê nhà. Một năm người ta đuổi con 5 lần, thì con được chạy cả 5 lần. Con cùng quá về, con về Châu Lam, con ở xứ Châu Lam. Thì bây giờ con nhớ ở chỗ Trần Thời Chiếu Hòa, chứ các cha con phải lên con trình diện.
Bà già 85 tuổi đi thuê nhà bị người ta đuổi 5 lần vì không có tiền, về mãi giáo xứ Châu Nam. Mà từ Châu Nam bà đến đây nhà thờ Chí Hòa bà cầu nguyện. Vậy bà đến Chí Hòa được bao nhiêu lần rồi?
Thưa cha, con đến nhiều lắm. Nhờ cái hôm mà trong năm con không có nhà ở, con cũng hơi, cũng không phải là hơi buồn, nhưng mà con vui. Con thấy cái hội của cha lên Ngọc Lâm ấy, thì con lại thấy ở Ngọc Lâm ấy là cái tổ con ở giải phóng mà cha Thiều ấy này xây cái mẹ La Vang những cây đa ấy, thì con thấy rõ ràng là hiện Đức Mẹ là tự làm sao mà cha có thể để cây lên cây đa, là cái chính gốc của Đức Mẹ La Vang hiện ra mà để lưng chừng cây. Con nên con quỳ đấy, con được nhiều ơn quá thì con cứ ở đấy 90 ngày. Rồi con nhớ ở đây quá, cả cái bọn ở Ngọc Lâm cũng lên đây đấy, nhưng mà con thì không có tiền đóng xe. Con về Châu Nam con lên có 5.000 thôi. Bây giờ con hãm mình, con ở nhà em con thấy giàu có lắm. Nhưng mà mấy cha hỏi con nói thật, con mới cầu xin Chúa rằng là Chúa ơi, con đi ở đơn biệt được một tháng các linh hồn quá chúa. Chúa làm sao cho con vào nhà em con ở? Thế thì chúa mới con trai nó bảo bây giờ mẹ đi vào nhà em mẹ, chị mặc đường nói câu gì hết, chị mẹ nói ở. Thế thì em con nó bảo nó cho con ở mà nó không cho con ở, mà con muốn thì nó hơi đăng tăng. Con ở nhà con đi, con gửi nó con đi nơi tính nó bảo con nhờ mang con bà đi thì con ướt mắt ra con mà. Thôi cho đi mấy chúa chẳng có để con đi, con nói với mẹ rằng thôi nếu có giờ xảy chuyện gì thì con cũng xin vâng.
Vâng, một bà chẳng có thể để cảm ơn bà rất là nhiều thưa anh chị em. Cái câu cuối là câu quan trọng. Bây giờ có xảy ra bất cứ sự gì, con cũng theo gương Đức Mẹ và con nói xin vâng. Đấy mới là quan trọng. Còn mọi cái chuyện nó xảy đến trong cuộc đời trục trặc gia đình thế này thế khác đâu chả có, gia đình nào chả có. Cái điều quan trọng là khi mình nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, mà mình đến với Chúa, bà 80, bà 85, mỗi bà có một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau. Mà nếu mà nói thật ra thì trong chúng ta đây, gia đình nào chẳng có những thánh giá, gia đình nào chẳng có những gai góc. Một em áo xanh nói với tôi, sau khi mà nghe người ta chia sẻ chuyện gia đình này, gia đình kia, nó kết luận một câu, cha ơi, con thấy gia đình nào cũng có một người bị thế này hoặc bị thế kia. Có nghĩa là gia đình nào cũng có một cái cây thánh giá nó khá nặng. Đúng không ạ? Khá nặng. Dù rằng giáo hoàng, giám mục, hồng y, linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, trong gia đình nào cũng có những cây thánh giá, mà những cây thánh giá đó đôi khi làm cho người ta dễ đi đến cái chỗ là chán ghét nhau và đi đến ly thân rồi ly dị. Như bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa nói. Vậy thì anh chị em mình mới nghiệm ra được một cái điều đó là gì? Là mình được hạnh phúc, mình làm con của Chúa. Hạnh phúc vì được Chúa yêu thương. Hạnh phúc vì là mình được đến đây hoàn toàn tự do, tự tình và tự ý. Chúa mở lòng anh chị em ra. Anh chị em mở lòng ra với nhau, nhận ra rằng Chúa đang yêu thương anh chị em. Và anh chị em sống lề luật yêu thương của Chúa, nó vượt lên trên mọi cái lề luật khác. Những cái lề luật là bắt phải đi lễ ngày Chúa Nhật chẳng hạn. Mà nếu chị em giữ mà không giữ đúng cái tinh thần, mà chỉ giữ luật theo chữ thì ta trở thành nô lệ. Đến ngày Chúa Nhật, cha ra thì con mới vô, đúng không? Mà cha chưa vô thì con đã ra. Làm sao mà càng ngắn càng tốt. Ê mày, mày đi lễ nhà thờ đó đi mày, có ngày thường có 15 phút à, ngày Chúa Nhật đó có 25 phút à mày, lễ đó đã lắm mày. Đó là mình làm nô lệ. Mình giữ luật là vì luật buộc, chứ mình không tự do mà mình đến. Ở đây chị em mình rõ ràng, cha chưa ra thì con đã vô. Chị em vô trước tôi cả tiếng hai tiếng, mà tôi vô rồi anh chị em mới ra, đúng không ạ? Vô rồi lễ xong chưa, anh chị em về bình an rồi, lúc đó mọi người mới vui vẻ tung tăng ra về. Có những người nói, thưa cha, con mà không nhận được 3 giọt nước thánh của cha là con không có về. Giọt thứ nhất là con đứng ở giữa nhà thờ, giọt thứ hai con chạy ra phía cuối cửa, giọt thứ ba con chạy ra tới đài thánh như xe lẫn được phía nữa rồi con mới đi về mới an tâm. Ở thảo nào tao vẩy mãi mà vẫn thấy vẫn còn người chưa hết, hóa ra là mày sơi 3 lần. Thì thưa anh chị em, có ai bắt anh chị em ở lại nhận nước thánh đâu, đúng không? Nhưng mà anh chị em cảm thấy rằng những giọt nước thánh này là những giọt nước mà từ trời cao Chúa rót xuống tấm lòng anh chị em. Những giọt nước thánh thánh hóa anh chị em, những giọt nước thánh chữa lành anh chị em, những giọt nước thánh làm cho anh chị em ra về mà tâm hồn mát rượi, dù rằng phải chen rất nóng, rất đông, rất chật như thế đó. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta là vượt lên những cái lề luật mà sống cái tinh thần của lề luật. Cái tinh thần mới là quan trọng, mà căn bản của tinh thần đó là yêu thương. Cái căn bản là yêu thương. Nếu không có yêu thương mà ta làm cái này làm cái kia chỉ là cưỡng bức. Nếu mà bảo rằng tí nữa ở lại gấp dù xếp ghế, mà anh chị em thấy rằng có ông cha đứng ở đó, thôi mày mày xếp ghế đi, cha đang nhìn kìa, xếp đi, mình trở thành nô lệ, đúng không? Tôi không nhìn, nhưng mà có ai nhìn? Chúa nhìn. Mày cứ đứng ở đi, khi nào cha ra thì hãy xếp để cha thấy là hôm nay mình có làm. Con đây ra xếp ghế này nghe cha, con đang tập hát này nghe cha, con đang xếp dù này nghe cha. Anh chị em, để tôi nhìn thì Chúa bảo mày đã được trả công cả rồi. Cho nên xin cảm ơn những con người âm thầm phục vụ từ sáng sớm đến xếp ghế, xếp dù. Cảm ơn những con người từ 6 giờ sáng vào quét sạch nhà thờ. Cảm ơn những con người vẫn lặng lẽ làm những nhà vệ sinh để anh chị em có được nhà vệ sinh sạch sẽ mà sử dụng. Cảm ơn những con người đến rất sớm, về rất trễ, cho đến khi mà những cái ghế cuối cùng được xếp lại, những miếng rác cuối cùng được nhặt sạch sẽ. Những con người ấy đang làm vì tinh thần, chứ không phải vì ép buộc, cũng không phải vì để lấy tiếng thơm, cũng không phải vì để người ta ca tụng mình. Cho nên Chúa nói là khi mình có tinh thần như vậy thì không phải là luật sư nói rằng không được giết người. Ở đây mà bảo anh chị em cầm dao giết người có ai giết không? Chả có giết đâu. Nhưng mà ta giết người bằng môi, bằng miệng. Chúa nói luật sư bảo không được giết người, còn ta bảo anh em, ai rủa xả anh em, mắng mỏ anh em, chửi rủa anh em, giận dữ anh em thì cũng không được vào nước trời. Cho nên nắm là nắm cái tinh thần. Tinh thần đó là tôi nhận ra rằng người anh em của tôi là hình ảnh của Chúa. Cho nên tôi không giết người bằng dao, nhưng mà bằng lưỡi. Cái lưỡi tôi là cái dao giết người ghê gớm nhất. Khi mà tôi nói xấu người ta, tôi đã giết mất người ta rồi. Khi mà tôi nói hành người ta, khi mà tôi phê bình, tôi chỉ trích người ta, khi mà tôi xúc phạm đến người ta, làm tổn thương danh dự, danh thơm, tiếng tốt của người ta, tôi đã phạm tội giết người rồi. Chứ không phải là đổ máu đâu. Có những người nói thưa cha, con không còn mặt mũi nào để tham gia giáo xứ, không còn mặt mũi nào tham gia hội đoàn nữa, vì anh ấy, chị ấy đã nhục mạ con, đã nói hành nói xấu con, đã vu khống cho con, đã mạ lị con. Cho nên rất nhiều lần, vô tình hoặc hữu ý, ta đã trở thành kẻ sát nhân. Ta giết anh em mình bằng môi, bằng miệng của ta, cái lưỡi độc địa của ta. Thay vì lời Kinh Thánh nói anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau, anh em hãy nói những lời để xây dựng và mưu ích cho nhau, thì ta để cho con rắn độc là cái lưỡi của ta, nó lắc léo, nó lươn lẹo, nó uốn éo, nó nói. Mà Chúa nói các con có thì nói rằng, không thì nói rằng, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Chúa nói rất rõ, rất nặng. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Rất nhiều lần tôi đã làm cái điều ấy với anh em của tôi. Khi tôi ăn không nói có, ăn có nói không, thêm điều đặt chuyện. Mà cái tật của mình là mình hay tưởng tượng, hay thêm thắt, đúng không? Quen mua bán cũng thêm bớt rồi, cho nên nói chuyện cũng thích thêm mắm thêm muối vào. Nói bình thường thì nó không hấp dẫn, cho nên là phải sáng tạo ra. Mà sáng tạo ra thêm điều đặc chuyện, mày có biết không, cái thằng đó là nó thế này, là nó thế kia lắm, nó coi vậy chứ mà nó ghê lắm, thế này thế khác, thế này thế khác. Mày biết rằng con đó không, nó đi lễ nó đọc kinh như vậy chứ mà Giêsu cái miệng nó ghê lắm mày ơi, cái miệng nó là ăn mắm ăn muối, nó nói ghê lắm mày ơi. Miệng mày còn quá nó đó mày. Khi ta đang nói người khác là ghê gớm thì miệng ta đã ghê gớm trước rồi. Vì vậy mà Chúa nói không phải là phạm tội ngoại tình bằng hành động, nhưng mà dùng một tư tưởng nhìn người phụ nữ mà ao ước phạm tội thì đã là phạm tội ngoại tình rồi. Cho nên dù rằng tôi không làm cái điều gì hại anh em tôi bằng hành động, tôi không cắt cổ, tôi không cướp của, tôi không giết người, nhưng mà suy nghĩ của tôi, suy nghĩ xấu của tôi về người anh em, tôi đã phạm tội rồi. Hành động người ta làm quang minh chính đại như thế này, mà tôi nghĩ rằng người đó là làm để lấy tiếng, mà tôi nghĩ rằng người đó nói là nói tầm bậy, cái ý nghĩ độc địa sai quấy của tôi đã là có tội rồi. Nhớ dùng cái suy nghĩ Chúa nói, ngay tư tưởng của các con, lòng có như thế nào thì miệng mới trào ra như thế đó. Cho nên lòng tôi đầy cái sự ganh tị, lòng tôi đầy cái sự hờn oán, lòng tôi đầy cái sự ganh ghét, thì tôi nói ra là ganh tị người này, ghen ghét người nọ, xin xỏ người kia, mà người nghe tôi nó cảm thấy là mất bình an. Rồi cái cộng đoàn hay là gia đình hay là giáo xứ mà có những con rắn độc ở trong đó, nó làm cho cái gia đình đó, cho cộng đoàn đó, giáo xứ đó dễ bị tan nát. Tại vì nó cứ chọc người này, nó chẹt người kia, nó xúi người này, nó xỉa người nọ, làm cho nghi ngờ nhau, làm cho chán ghét nhau, làm cho ngờ vực nhau. Và ma quỷ nó đứng nó vỗ tay, thắng thế rồi. Ta vô tình ta đã làm tay sai cho ma quỷ. Vì thế mới Chúa mới nói rằng thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Xin Chúa cho ta nghĩ đúng, nói chính xác và làm thật là trung thực. Có thì nói có, không thì nói là không. Không có thêm thắt, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ. Và sống một cách trung thực, có bao nhiêu thì khai bấy nhiêu, không có thêm bớt. Tôi thấy một chồng ghế, không thấy ai ngồi. Tôi hỏi tại sao ghế này không ngồi, nó bảo ghế này hư. Tôi nhìn trên có một cái ghế hư thật. Tôi nói mấy cái dưới này làm sao, bảo hư chứ như vậy. Tôi nói gỡ thử coi, gỡ có cái ghế đầu hư, còn ở dưới toàn là ghế lành. Anh chị em thấy không? Không có trung thực. Có trung thực, tại sao như thế? Tại sao bao nhiêu người cần ghế ngồi mà ta lại lấy ghế ít ta che được cái ghế lành, ta giữ chỗ là cái gì kiểu đó. Cho nên nói thật với anh chị em, Chúa ban cho thì tôi nhìn cái sự việc, nhìn con người ấy, tôi nhận ra cái bề trái của nó dễ. Vì có nhiều người đến khóc lóc, mấy người bảo thưa cha giúp đi, bảo không, không có giúp là không có giúp thì nó không có thật. Khai bậy. Con thưa cha cho con tiền về Bến Tre, quê chị ở đâu? Quê Bến Tre. Sinh ở đâu? Sinh Bến Tre. Con mới lên Sài Gòn, mới lên Sài Gòn quê Bến Tre, nghe được không? Bắt xịt rồi đó mà Bến Tre gì? Bạn thấy không? Giọng bắt mà là Bến Tre gì? Sạc, nói thật đi, tôi cho nó say đi về. Giờ không nói dấu gì con, Hà Nội mới vào. Anh chị em thấy không? Cho nên là cái cuộc sống làm sao cần cái sự trung thực. Và Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người chúng ta đi đúng vào con đường của Giê-xu, là đường, là sự thật, là sự sống. Nếu ta đi đúng vào con đường đó, Chúa sẽ thực hiện những điều rất lạ lùng. Mời anh chị em nghe những cái điều lạ lùng mà Chúa thực hiện nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa, sống trong tự do của con cái Chúa, sống trung thực trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Chúa sẽ chúc lành cho mỗi người chúng ta như những chứng nhân sau đây. Con chào cha, hôm nay con viết lá thư này gửi cha để cảm ơn Chúa và cảm ơn lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Tối hôm Chúa Nhật, con có nhờ một người bạn điện thoại cho cha, xin cha cầu nguyện cho đứa cháu con vừa mới chào đời đã gặp biến cố. Qua ngày hôm sau, cháu đã thoát khỏi cơn nguy kịch, mặc dù phải còn chữa trị nhiều, nhưng qua biến cố như vậy, con cảm ơn Chúa biết bao, vì Chúa đã thương đến lời cầu nguyện của gia đình con. Và còn được thêm lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn nữa. Cha ơi, tự nhiên con nghiệm ra một điều nên con muốn chia sẻ với cha và cộng đoàn. Con cảm ơn Chúa vì được Chúa đã ban cho cha một ơn riêng để cha đưa Chúa đến gần với chúng con mỗi thứ năm hàng tuần tại nhà thờ Chí Hòa. Mặc dù biết giờ lòng thương xót của cha từ lâu rồi, nhưng hôm nay con mới tới. Thứ năm này là lần thứ ba con đến với lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Cảm nhận lần đầu tiên của con khi đến là thấy một cộng đoàn quá lớn, mà con được đọc trong Kinh Thánh là ở đâu có hai ba người họp lại, là ở đó có Chúa Thánh Thần, huống chi đứng giữa một cộng đoàn đông đúc như vậy. Con cảm nhận được đầy tràn thần khí của Chúa Thánh Thần. Con rất cảm động và đã khóc trong buổi lễ đầu tiên đó. Con chỉ biết xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe và đầy Thánh Thần, để cha là công cụ đem Chúa đến cho mọi người và lôi kéo những tâm hồn khô khan, nguội lạnh đến với Chúa và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa hơn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con ký tên. Kính gửi cha, ngày 26 tháng 10 năm 2010, con trai của con làm lễ cưới. 4 ngày sau, con dâu của con đi khám sức khỏe. Bác sĩ cho biết bị nhiễm siêu vi B, mức độ 5.200 trên mm, trên ml là gì đó? Millilit. Mức độ 5.200. Gia đình con rất lo sợ, các con ngã lòng vì con dâu của con mới theo đạo. Con đã viết thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện xin ơn chữa lành. Và thứ năm hàng tuần, gia đình con đến nhà thờ Chí Hòa dự lễ cầu nguyện. Đến ngày 13 tháng Giêng năm 2011, đi xét nghiệm, kết quả là 200 trên mili. Bác sĩ nói dưới mức phát hiện, một kết quả quá bất ngờ, vượt quá sự mong ước của con. Chúng con vui mừng và xúc động quá, nước mắt tuôn trào chạy đến bàn thờ tạ ơn Chúa đã xót thương ban ơn cả thể cho đứa con dâu tân tòng của con. Thưa cha, mỗi tháng con đọc tập san nhờ mẹ đến với Chúa, thấy nhiều người được ơn chữa lành. Nay chính con dâu tân tòng của con được Chúa đã thương ban ơn chữa lành bệnh. Xin cha và cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với con. Con là Teresa, xin gửi cha 100.000 đồng, số tiền nhỏ bé này nhờ cha chuyển đến những người đau bệnh đang không có thuốc chữa. Đây là lời của một người mù. Kính gửi cha Long, con là Anton Trần Quang Duyên ở giáo xứ Ngọc Lâm, sinh năm 61. Có đôi điều chia sẻ cùng cha. Năm 1987, chẳng may con bị tai nạn lao động mất hai mắt. Đó là cú sốc rất lớn trong cuộc đời của con. Tinh thần lẫn thể xác con bị suy sụp hoàn toàn. Sau đó con bị chứng bệnh tê bại trong một năm trời nữa. Từ đó con xa lánh mọi người, sống trong mặc cảm buồn tủi cho thân phận mình. Và cũng từ đó con bỏ Chúa, không đi lễ nhà thờ nữa. Cuối năm 2000, con lập gia đình, có được hai đứa con. Cháu lớn là Teresa Hiền, 9 tuổi. Cháu bé là Anton Bảo, 5 tuổi. Cho đến năm 2008, con vẫn chưa chịu đi lễ, chỉ ở nhà đọc kinh. Cha sở đến động viên con đi lễ, nhưng con vẫn lì như trâu, không chịu đi. Sau đó có người hướng dẫn con đến lòng thương xót Chúa, như có một ma lực nào đó ngăn cản nên con trốn tránh, chưa chịu đi. Cho đến tháng 5 năm 2009, có một người bạn đến nhà con chơi. Lúc đó tự nhiên có một cái gì đó thôi thúc, con hỏi bạn sáng mai có đi lễ không cho con đi ké với. Người bạn đó đồng ý vì con bị mù, không thể tự mình đi được. Sáng hôm sau, con đã dậy từ lúc 2 giờ sáng chờ anh bạn đến chở con đi nhà thờ dâng lễ. Đi được 2 ngày, đến ngày thứ 3 anh bận công việc không đi được. Con vẫn đợi cho tới sáng, thế là mất một buổi lễ. Đến ngày thứ 4, con quyết định lần mò từng bước đến nhà thờ đi lễ một mình. Cảm tạ Chúa và mẹ đã ban cho con đến nơi tham dự thánh lễ và về nhà bình an, mặc dù con không thấy đường. Kể từ đó cho đến nay, ngoại trừ đau bệnh, con chẳng bỏ thánh lễ nào. Suốt 20 mấy năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ con. Nay con đã được ơn hoán cải nhờ lòng thương xót Chúa. Con nói ra đây những điều này xảy ra trong cuộc đời của con và xin cha cho con một lời khuyên. Con có người bạn bị hư thận. Nay con muốn hiến cho bạn con một trái thận để cứu lấy bạn ấy theo lời Chúa dạy là mến Chúa yêu người. Đó là hai giới răn trọng nhất. Đó là những lời chia sẻ tâm tình thật lòng của con. Kính chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót được muôn hồng ân của Chúa. Nếu anh em không công chính hơn, không đạo đức thánh thiện hơn những người Pha-ri-siêu thì anh em không được vào nước trời. Người anh em mù hai mắt dám xin cha con hiến một cái trái thận của con cho một anh bạn để cứu sống anh ấy, anh em nghĩ sao? Một người tuần trước có một chị đến đưa tôi một cái tay giả, nó là con cụt một cái tay, rồi nhờ hội hồng thập tự của Mỹ nó tặng con một cái tay giả giá 8,000 đô la. Con xin gửi lại cha cái tay giả này. Tôi nói không được, chị phải giữ lại cái tay đó, tại vì chị cụt tay rồi, chị phải giữ cái tay đó. Thưa cha, con còn tay kia, con làm quen rồi. Bây giờ có những người không có hai tay thì cha gửi lại cho họ cái tay ấy để họ sử dụng. Anh chị em thấy sự công chính hơn không? Rồi lúc chiều tôi gặp một anh nói, thưa cha, đứa con của con trai nó bị điện giật cụt mất hai tay rồi. Con nhờ cha xin cầu nguyện, nó cụt hai tay. Tôi bảo vậy thì tốt quá, gọi nó đến đi, tôi tặng cho nó cái tay. Bảo tay cha cũng có tay giả, bảo không, tay tôi tay thật. Là cái tay của một người chị em, họ cụt một cái tay, họ được một cái tay, họ nhường cái tay giả đó lại cho cái người cụt hai tay. Anh ấy xúc động quá, bảo Giê-xu làm sao lại có chuyện đó xảy ra. Tôi nói cái tay này 8,000 đô la đó không phải ít đâu, tại vì có thể co lên cầm đồ được 1,5 kg, 2 kg được. Thì thưa anh chị em, đó sự công chính của anh em phải hơn những người khác là như vậy. Hơn những người khác là như vậy. Cho nên có những bà 80-85 đến đây là cái gương sáng cho giới trẻ. Và chính những giới trẻ, các bạn áo xanh, đầu đỏ đang hiện diện qua nhà thờ này, sự công chính của các bạn đã sáng lên để cho người ta thấy mà ngợi khen cha trên trời. Rồi những việc lành bác ái của anh chị em mà anh chị em đang thực hiện suốt 3 năm qua đã làm cho người ta thấy được lòng thương xót. Mà một cha ở Long An mới gọi điện thoại cho tôi trưa nay, trời thương đến giáo xứ của con đi, mưa nó ngập, nó dột lắm mà không cách chi mà làm được cái nhà thờ mới. Rồi nhất là bây giờ cái con đường dẫn đến nhà thờ, đường đá, đường sỏi bên nó sụt lún hết rồi, bà con đi lễ cực quá. Tôi nói nhà thờ thì tôi không hứa, nhưng mà tôi hứa sẽ làm cái con đường đó để giúp người ta đến nhà thờ. Ông cha mừng quá, bảo thật không cha, bảo tôi nói thật, đó là lời tôi hứa và tôi chắc chắn chúng tôi thực hiện được điều đó. Một cha ở dưới Sóc Trăng 71 tuổi, nói cha ơi, Đức Giám Mục con xin về hưu, Đức Giám Mục gửi con đến truyền giáo cho người Khmer. Ở đây có 2,500 người Khmer Công giáo trên tổng số là 20,000 người không Công giáo, mà mỗi năm con tổ chức lớp dự tòng cho những người Khmer, họ đến họ học, ăn ở miễn phí cho họ 3 tháng, mà cả 100 người họ quay trở về với Chúa. Mỗi tháng con tốn khoảng 60 triệu cho những khóa học như vậy. Vì con 71 tuổi, con không biết chống gậy đi với đâu được, cha trẻ còn đi được xin tiền, con 71 tuổi rồi xin đâu bây giờ. Nói con hứa sẽ gửi cho cha 60 triệu để cái mở cái lớp tân tổng ấy. 60 triệu mà 100 người được ơn trở lại, rẻ hay đắt? Làm không? Làm chứ sao không làm? Thưa anh chị em, tại sao không? Tại sao không? Và cái con đường đó gồ ghề, người ta không đến với Chúa vì mưa lầy lội, với bà già làm sao đi được. Nhưng mình làm cái con đường cho người ta đến với Chúa, làm không? Được cứu linh hồn người ta, làm không? Mình lựa chọn sự sống hay sự chết? Lựa chọn lửa hay nước? Nước. Và Chúa nói thích cái gì các ngươi sẽ được như vậy. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho chúng ta không nợ nhau cái gì ngoài nợ tình yêu thương, tình bác ái. Và chúng ta đã lựa chọn sự sống, lựa chọn yêu thương, lựa chọn sự thiện, thì Chúa cũng sẽ ban sự thiện, sự tốt đến cho chúng ta. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa đón nhận tất cả ước nguyện ấy của anh chị em, những người hiện diện nơi đây, những người không đến được, những người từ nước ngoài và những anh chị em tôn giáo bạn. Chúng ta cùng nhau hát bài dâng lễ.